tiếp ôn lại thiên tinh chân ngã. Chân ngã tức là cái, nó là cái ngã chân thật, nó chính thật là mình. Đây Phật giảng thế nào nó thật là mình, nghĩa là thế nào? Cô giải nghĩa đi. Thế nào là gọi là không có chỗ trả về? Mà thế nào là không chỗ trả về, tức là vô sanh. Con sanh ra là cái đứa nào? Cái thân bằng đất này thì nó nhờ có cơm có gạo nó mới có máu của mẹ nó mới sanh ra. Thế cho nên trả về cho máu của mẹ. Máu mẹ ăn cơm uống nước có máu. Thế đấy, vậy thì cái vọng thân ấy trả về cho máu của mẹ. Do máu của mẹ mà thành là có sanh. Đó. Cái tánh thấy này nó không trả về đâu, tức là không do cái gì mà nó sanh ra cả. Thế cho nên nó mới vô sanh. Thế thì con biết cái tánh thấy, tánh nghe của con ấy, nó vô sanh. Nó không do cái gì nó sanh ra cả. Bây giờ ông ấy hỏi là con biết là cái thấy, cái nghe này là vô sanh, nhưng làm sao biết nó thật là chân tánh của con? Bởi vì ông ấy vẫn nắm cái vọng tâm là tâm tánh của ông à, ông vẫn chưa buông được. Cho nên bây giờ làm sao lại biết là cái tánh thấy, tánh nghe này đã, nó vô sanh, mà làm sao biết nó là mình? Nó này, thì đây ông xin Phật dạy giảng cho ông ấy. A Nan ông nhận xét, ông ấy đang nhận xét. Đây Phật chỉ cho ông A Nan để nhận ra, nhận xét để thấy. Đấy, Phật cũng thấy, Phật thấy rộng. Còn các Bồ Tát thấy trăm ngàn cõi. Ông A Na Luật Đà thì thấy được cả cõi Diêm Phù Đề. Còn ông A Nan thì thấy được cõi sơ thiền. Đấy. Thì Phật chỉ cho ông A Nan cái điểm gì? Cái trình độ thấy thì có khác nhau, nhưng mà ai cũng có tánh thấy cả. Cái chỗ đồng một thể là ai cũng có tánh thấy. Ai cũng có thì hẳn là ông A Nan cũng phải có. Trình độ nó khác nhau, nhưng mà ai cũng có. Đây là nhận một cái nhận xét. Cái không phải ông, minh bạch, nó không có lẫn lộn với cái tánh thấy của ông. Ông đứng ông nhìn, mọi vật nó có phần của nó. Cái thấy của ông riêng biệt rõ ràng, không có tạp loạn, không có lẫn lộn. Vậy thì không có lo cái việc lẫn với những vạn vật rồi. Cái thấy của ông minh bạch, nó đứng riêng. Thì xin tiếp.
Kính bạch thầy, con xin đọc tiếp. Nếu cái thấy là vật,
dạy cái gì đây? Nhưng mà đằng này ông có thấy được không?
Dạ thưa.
Thế cho nên cái thấy nó là tinh thần.
Dạ.
Nó không có vật chất, cho nên không thể thấy được nó. Nó là tinh thần. Dạ. Mà cái tinh thần của ông ấy thì ông xài, cái tinh thần của tôi thì tôi xài. Hai cái không có lẫn lộn với nhau được. Thế là bài trên ấy, thì cái thấy của ông không tạp loạn với các vật. Bây giờ đây cái thấy là tinh thần, mà cái tinh thần của ai nấy riêng biệt, không có tạp loạn với nhau. Đó. Như vậy thì làm sao mà lo nó mập mờ, lo nó lẫn lộn. Cái của ông là riêng của ông, cái của tôi là riêng của tôi, không có lẫn lộn được. Xin đọc tiếp.
Nếu cái thấy là vật, đương khi ông thấy vật
à, đó, nó không phải là vật chất. Minh bạch rõ ràng. Thế nếu mà nó lẫn lộn, cái vật chất với tinh thần nó lẫn lộn ấy, thì còn sợ nó mập mờ. Còn đằng này thế gian đã minh bạch, vật chất ra vật chất, tinh thần ra tinh thần, cho nên không có thể lẫn lộn được. Khi nói tiếp,
A Nan, khi ông thấy là chính ông thấy chứ không phải tôi.
Đang nhìn đó, ông nhìn cả trên trời, ông nhìn cả dưới đất, ông nhìn khắp cả. Nhưng mà cái thấy của ông là riêng của ông, không có lẫn với của ai cả. Cho nên ông nhận lấy cái tánh của ông, đừng đi gọi ai, nhờ ai cầu chứng. Ông nhận lấy cái tánh của mình, chỉ người nào nhận lấy tánh của người nấy. Tinh thần cái thấy của ông với cái thấy của tôi nó không lẫn lộn nhau. Ngay cả khi chúng ta ở trong bụng mẹ, cái biết của mẹ với cái biết của cái đứa bé ở cái bào thai là nó không có lẫn nhau. Tuy rằng cái thân đứa bé làm bằng máu của mẹ, cái thân của đứa bé chính là từ máu của mẹ mà thành, nhưng mà cái tánh biết của đứa bé vẫn không có lẫn lộn với người mẹ. Thế cho nên cái tánh Phật này của ai nấy xài, không thể lẫn được. Vậy thì ông đừng lo, của ông nhận lấy, ông xài. Tiếp, kiến tình tùy duyên bất biến. Thế nào gọi là nó tùy theo duyên mà nó không thay đổi? Như cái tánh biết của chúng ta đấy, nó cứ tùy duyên. Ở nơi mắt thì nó thấy, hiện ra các cảnh. Ở nơi tai thì nó nghe, biến ra các âm thanh. Thế nhưng mà cái tánh biết của chúng mình ấy, bản lai nó vẫn là nó. Chúng ta xài từ bé cho đến già, nó vẫn y nguyên, nó không thay đổi. Cái chân tâm bản tánh nó không thay đổi, cái tánh biết nó không thay đổi. Nhưng mà cứ tùy duyên, ở nơi mắt thì thấy, ở nơi tai thì nghe, ở nơi mũi thì ngửi, gọi là tùy duyên. Nhưng mà xài trọn đời rồi lại đến kiếp sau. Từ vô thủy đến giờ chúng ta bao nhiêu mắt tai lưỡi đã thay đổi, nhưng mà cái tánh biết nó không hề mòn, nó không hỏng, nó không hỏng, nó cũng không hư, nó vẫn cứ thể tùy duyên bất biến. Ngài bắt đầu bạch Thế Tôn, nếu cái tánh thấy đó quyết là con, nếu nó là mình thì mình phải làm chủ, mình muốn gì nó phải nghe. Nếu nó là mình thì mình muốn cái gì nó phải hiện ra. Tại sao ngồi trong nhà thì muốn thấy mặt trời mà muốn thấy bầu trời thì lại không thấy? Muốn thấy bầu trời thì chạy ra ngoài. Còn đứng ở bên ngoài mà muốn biết ở trong phòng mình ấy, có những chuyện gì, nó lại không thấy. Thế nếu nó là con thì con muốn cái gì nó phải theo chiều con thì nó mới là con nhé. Đằng này nó là con mà con đứng ở bên ngoài, ở trong nhà người ta ăn cắp ăn trộm hết đồ vật, con chả thấy gì cả, chả biết gì cả. Vậy thì sao lại bảo nó là con? Này, ở đây kẹo bây giờ ông A Nan ông bạch Phật, nếu cái tánh thấy thật là chân tâm bản tánh của mình, nó là mình là nó, thì con muốn cái gì nó phải theo. Đằng này trái lại, con vào trong nhà thì lại không thấy cảnh ở bên ngoài, mà hãy đứng bên ngoài lại chẳng thấy cảnh ở trong nhà. Thế nghĩa là thế nào? Thế đây, bây giờ bạch Phật cái câu hỏi đó. Vậy con nói tiếp, có Phật là nhờ làm sao?
Tất cả các thứ lớn nhỏ trong ngoài của thế gian đều thuộc tiền trần.
Chúng ta thấy nhà, thấy núi, thấy sông, thấy vườn, thấy bầu trời, thấy cả trăm thứ. Phật tóm tổng quát nó có bốn cái hình tướng là nhớn, nhỏ, trong và ngoài. Phật tóm lại bốn cái hình tướng nè. Mình ở trong nhà, mình ở ngoài nhà, có cái lớn, có cái nhỏ, thì tất tổng quát lại nó có cả hàng trăm hình tướng nè. Nhưng mà những cái mình thấy đây thì đều là thuộc về cảnh bên ngoài. Tiền là ở trước, đằng trước mặt mình. Trần là những cái cảnh nó hiện ở trước mặt mình, chứ nó không phải mình. cái lớn, cái nhỏ, cái trong, cái ngoài, hàng trăm thứ hình tướng mà chúng ta đang thấy là thuộc về cảnh ở bên ngoài, chứ không phải mình. À. Con nói tiếp, không nên.
Dạ, không nên nói cái thấy có co duỗi.
Bất động.
Dạ.
Ừ. Nó vẫn tự nó độc lập, nó bất động, nó đứng, nó nhìn. Lớn cũng là cảnh bên ngoài, nhỏ cũng cảnh bên ngoài, không có can thiệp gì cả. Hễ lớn thì nó thấy lớn, hễ nhỏ thì nó thấy nhỏ. Cảnh bên ngoài biến đổi lớn nhỏ, chớ mà cái tánh thấy nó độc lập chủ nhân ông, nó đứng nó nhìn nó bất động. Con nói tiếp, nghĩa đó như vậy, nghĩa như vậy nghĩa làm sao? Thế nghĩa đó là đang nói về cái gì đấy? Về cái tánh thấy của ông. Có phải chúng mình đang nói về cái tánh thấy của ông không?
Yeah.
À, đấy. Thì ông hỏi, con không biết nghĩa đó thế nào. Đã ở trên ông hỏi, con không biết nghĩa đó thế nào. Xin Phật từ bi chỉ rõ. Vậy cái câu hỏi, thì cái chữ nghĩa đó nghĩa là cái gì? Định nói cái gì đây gọi là cái nghĩa đó?
Yeah.
Ông Anan ông đang hỏi cái gì? Cái nghĩa đó của ông Anan đây là cái gì? Bảo cái tánh thấy quyết là tánh của con, thì làm sao con ở trong nhà, con lại không thấy ngoài bầu trời, mà con ở ngoài sân thì con lại không thấy ở trong nhà. Đấy. Thế vậy thì tức là cái thấy của con nó rút lớn thành nhỏ, đấy, hay là tường nhà chia cắt cho nó đứt đoạn. Đấy. Ông ấy không biết cái nghĩa đó thế nào, xin Phật chỉ dạy. Đó là cái chữ nghĩa đó của ông Anan là cái tánh thấy đứng ở trong nhà thì lại không thấy ngoài vườn, đứng ở ngoài vườn thì lại không thấy ở trong nhà. À. Vậy là cái tánh thấy nó có co rút lại hay là nó bị cắt đứt rồi sau lại nối, nó có đứt nối, nó có co rút. Ê, ông ấy không hiểu cái nghĩa ấy. Cái nghĩa cái tánh thấy nó đứt nối hay là nó co rút thì ông ấy không hiểu. Thế bây giờ Phật nó giải nghĩa. Đấy, cái nghĩa đó nó như vậy. Vậy cái nghĩa đó như vậy, thế nào là như vậy là thế nào? Cái tánh thấy của chúng mình, Phật thí dụ nó như hư không ấy. Đấy, cho cái hộp vuông vào thì nó thấy vuông, thì nó như tựa hồ vuông. Mà cho cái hộp tròn mà thì nó tựa hồ tròn. Nó tựa hồ thôi, chứ vuông tròn là tại cái hộp. Thế đây nói về cái tánh thấy của mình thế nào? Hư không, nó không hình không tướng. Thế cho nên ở tai thì nó thành ra cái nghe, ở mắt thì nó thành ra cái thấy. Mà nó chẳng phải cái thấy, nó chẳng phải cái nghe, nó là nó. Đó. Ở nơi mũi thì nó lại ngửi, ở nơi lưỡi thì nó lại nếm. Đó. Nó không hình không tướng, nó cho nên cái tên nó tùy duyên, nhưng mà nó không biến đổi, nó không mất cái thể chất của nó. Thế cho nên gọi là tùy duyên bất biến. Đấy. Phật ví nó như hư không. Bây hiện tại bây giờ chúng ta đang thấy, đang nghe đây, thì nó có thật, cho nên nó thấy, nó nghe, nó biết, nó hiểu. Đã. Nhưng mà nó không hình, không tướng. Chỗ ấy có con mắt thì nó thấy, cái chỗ ấy có cái tai thì nó nghe. Công dụng của nó vô biên. Đã. Nhưng nó chẳng phải là thứ nào cả. Nó không vuông, nó cũng không tròn. Nó là nó thôi, bởi vì nó không hình, không tướng, nó như hư không. Đấy. Cái nghĩa đó như vậy. Con đọc tiếp.
A Nan muốn hết chuyện vuông tròn.
Này A Nan, muốn hết chuyện vuông tròn chỉ cần trừ bỏ những cái hộp. Đã. Bởi vì cái hộp nó vuông thì tôi thấy là vuông. Cái thấy nó thấy cái hộp vuông, chứ nó không có vuông theo cái hộp. Cái thấy nó không hình không tướng, cho nên cái hộp tròn thì nó thấy cái hộp tròn, nhưng mà nó không tròn theo cái hộp. Thế cho nên gọi là nó tùy duyên, hễ vuông thì nó thấy vuông, hễ tròn thì nó thấy tròn. Thế là nó tùy duyên, nhưng mà nó vẫn là tánh thấy độc lập, không vướng cái chuyện vuông tròn. Bởi vì nó không hình không tướng, cho nên nó không có chuyện đứt với chuyện nối. À, như ở đây Phật nhắc lại, Phật chỉ rõ đấy, cái tánh thấy nó không hình không tướng, nó viên mãn, nó ở khắp cả các vạn pháp, trong và ngoài vạn pháp, chỗ nào nó cũng có mặt. Nhưng mà nó thấy là nó thấy theo duyên, hễ vuông thì nó thấy vuông, hễ tròn thì nó thấy tròn. Nhưng mà nó không có mất cái thể chất của nó, nó như không. Con nói tiếp, tất cả chúng sanh từ vô thủy, tất cả chúng sanh từ vô thủy tới nay, nghĩa là đã lâu lắm rồi, chúng ta cứ lầm mình là vật, mê muội thấy đây là hư không, thế rồi lại si ám thấy là đất là nước, thế là lầm mình là vật. Thế cho nên quên mất cái tâm tánh của mình. Cái tâm tánh của mình vô lượng quang, vô lượng thọ, ở khắp pháp giới, là bản thể của vạn pháp. Cho nên vạn pháp là pháp thân của mình. Thế mà quên, quên không nhớ gì cả, cho nên gọi là bỏ mất. Thế rồi cứ cho những cảnh vật, tức là sự thật cảnh ở bên ngoài, thế cho nên bị vật nó xoay chuyển, trông thấy quả ổi quả cam đấy thì ưa thích, bị cái quả ổi quả cam ấy nó lôi cuốn, nghe cái tiếng người ta chê, người ta khen thì mừng, người ta chê thì giận, thế là bị những cảnh bên ngoài nó xoay chuyển. Thế trở lại trông thấy cái này lớn, cái kia nhỏ, cái này xấu, cái kia tốt, cái này đẹp, cái kia dở. Thế bây giờ đây, nếu mà chúng ta chuyển được vật, nghĩa là đừng thấy nó là quả ổi nữa, biết đây là Như Lai Tạng chân như tánh. Đừng thấy kia là cô A, đây là bà B, mà biết tất cả là Như Lai Tạng diệu chân như tánh, là tánh Phật A-di-đà, vô lượng quang, vô lượng thọ. Đấy. Như thế gọi là chuyển được vật, nghĩa là không thấy cái hình tướng quả ổi, quả cam, cô A, bà B, không thấy những cái hình tướng là thật nữa, mà biết đó là tại mình si ám, mình thấy lầm. Tất cả chỉ là cái tánh vô lượng quang, vô lượng thọ. Thế như thế là chuyển được vật. Vị nào mà nhận được tất cả lớn nhỏ trong ngoài đều là Phật A-di-đà cả, thế cái vị ấy tức đồng Như Lai, tức là có cái con mắt thấy giống như Phật. Cái vị ấy nhận được cái chân tâm bản tánh của mình, thân tâm viên minh. Viên nghĩa là nó ở khắp cả, chỗ nào cũng có nó, tức là vô lượng. Thì cái tánh A-di-đà của mình, nó vô lượng quang, ở khắp cả thì gọi là vô lượng, mà minh là sáng, thế là vô lượng quang, ở khắp cả. Thân tâm viên minh, thì cái vị này đồng với Phật, cho nên không cần động đạo tràng, nghĩa là cứ ngồi yên an ổn, không phải bận rộn gì cả, mà làm được cái việc không ai làm được, tức là từ cái một đầu lông là cái hết nhỏ đó, mình chứa được cả 10 phương quốc độ là cái hết sức lớn, tức là gọi là sự sự vô ngại pháp giới. Tức là cái công Đức Phật có cái khả năng sự sự vô ngại, một cái đầu lông là một sự việc hết sức nhỏ, mà chứa được cả mười phương quốc độ là cái hết sức lớn. Là bởi vì cái lớn đến đâu thì lớn, các ngài cũng biết nó là tánh A-di-đà vô lượng quang, vô lượng thọ. Mà cái nhỏ đến đâu thì nhỏ, các ngài cũng biết nó là tánh A-di-đà vô lượng quang, vô lượng thọ. Nó viên thông, nó không hình, không tướng, nhưng thể chất của nó chính là cái tánh viên minh của chúng ta, là tánh Phật của chúng mình. Thế cho nên không có cái chuyện lớn mới nhỏ, những cái lớn cái nhỏ đây là chúng ta lầm, mê muội thấy có hư không, rồi lại kết ám lại mà thấy những đất nước gió lửa. Chứ sự thật tất cả chỉ là cái chân tâm bản tánh của mình thôi, cho nên nó không có lớn, nó không có nhỏ. Đức Phật dạy chúng ta cái tâm tánh của chúng mình là cái tánh A-di-đà của chúng mình. Cái tánh nó đang biết thấy, biết nghe, thầy đang biết nói, chị em đang nghe thầy. Cái tánh của chúng mình nó không hình, không tướng, nó ở khắp pháp giới, nó là bản thể của tất cả, mà tự nó tùy duyên đấy, nó biến hiện. Như chúng ta là ở trong cảnh giới của loài người, chúng ta thấy đủ các thứ cảnh, cái thân người rồi cảnh của loài người. Thế nếu mà làm con cua thì lại tự thấy mình là con cua, rồi lại nhìn sống trong cái cảnh giới của loài cua. Thế cứ ở cái nghiệp báo hiện cái thân nào thì ở cái cảnh giới của loài ấy, là đều là do tâm mình nó biến ra đấy thôi. Chứ sự thật thì chỉ có cái tánh vô lượng quang, vô lượng thọ. Cái tánh vô lượng quang, vô lượng thọ, cái tánh A-di-đà này, mười phương Phật đồng một thể ấy, mà mười phương chúng sanh cũng đồng một thể ấy, thì có một cái tâm của mình. Cho nên ông tu ông đắc, bà tu bà đắc. Thế nhưng mà đồng thể như nhau không khác, cùng ở khắp pháp giới. Còn ngoài ra tất cả, như chúng mình bây giờ thấy cái chùa nó lớn, cái vườn nó rộng, con kiến nó bé, đó là theo cái nghiệp báo của loài người mình mà thấy ra đấy thôi.